Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 16 tháng 12 năm 2016 từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, trong suốt vài tuần qua, tại Việt Nam, tin đồn đổi tiền vẫn âm ỉ trong dân chúng, bất kể chính phủ Hà Nội nhiều lần khẳng định đây chỉ là tin đồn. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, hiện là cố vấn cấp cao của Ngân hàng Việt Nam Thương tín Vietbank, dành cho biên tập viên Mạc Lâm cuộc trao đổi ngắn liên quan thông tin vừa nêu. Ngoài ra, trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu, Ban Việt ngữ còn gửi đến các tin bài về đâu là giải pháp lâu dài và thích hợp để xử lý nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam, thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ tại miền Trung, và trong một đọc báo trên mạng hôm nay xoay quanh chủ đề truyền thông bất lương, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Sáu ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Và bây giờ, mời quý vị nghe bản tin chi tiết tối nay.
Lan Hương và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Hai cựu tù chính trị Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng hôm nay bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình kết án tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tin cho biết ông Trần Anh Kim bị xử 13 năm tù và ông Lê Thanh Tùng 12 năm tù. Luật sư Võ An Đôn, một trong những luật sư bào chữa tại phiên xử sơ thẩm hôm nay ở Thái Bình, cho biết.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xử vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Thì hai bị cáo là anh Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng thì kết quả là tòa tuyên anh Trần Anh Kim 13 năm tù và anh Lê Thanh Tùng 12 năm tù. Tại tòa thì hai anh đều cho rằng vô tội và là các luật sư bào chữa chứng minh là hai anh vô tội. Bởi vì thứ nhất là hai anh là thành lập cái hội lực lượng quốc dân dựng cờ khởi nghĩa. Cái tổ chức này thật sự là hai anh muốn giống như cái hội thôi. Tổ chức này gồm có 6 người mà chỉ có hai anh là người có thật. Còn những người còn lại là người ảo trên mạng, không có xác định được cái người đó ở đâu.
Theo cáo trạng, ông Trần Anh Kim và cựu trung tá quân đội nhân dân Việt Nam, ông có ý tưởng thành lập tổ chức mang tên Lực lượng Quốc dân dựng cờ dân chủ, với lực lượng nòng cốt là sĩ quan và hạ sĩ quan trong quân đội nhân dân và quân đội Việt Nam Cộng hòa trước kia. Ông Trần Anh Kim tự xưng là chủ tịch của lực lượng mà ông dự định thành lập và mời ông Lê Thanh Tùng tham gia trong chức danh phát ngôn nhân của lực lượng. Ông Tùng cũng từng là cựu sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Công an Thái Bình cho biết họ đã bắt giữ hai nhà hoạt động dân chủ, ngăn chặn không cho hai ông Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng ra mắt. Lực lượng Quốc dân dựng cờ dân chủ trên Internet dự kiến vào lúc 22 giờ tối ngày 21 tháng 9 năm 2015. Luật sư Võ An Đôn đưa ra lập luận bào chữa vô tội cho các bị cáo tại tòa.
Mấy anh mới có dự định thôi, chưa thành lập tổ chức và chưa có hoạt động gì, cho nên cái việc làm của mấy ảnh là chưa có vi phạm pháp luật. Hơn nữa, cái luật Hiến pháp Việt Nam năm 2013 tại Điều 25 á, thì quy định là hội công an đều có quyền tự do ngôn luận và thành lập hội, cho nên ảnh có quyền đó. Hơn nữa, pháp luật không thể cho nào chi tố một cái ý tưởng của một người, ý tưởng của suy nghĩ của một người thì không thể nào là cấu thành cái tội phạm. Ngoài ra tại tòa thì các ảnh đều nói rằng cái tổ chức này là thành lập ảo trên mạng, chứ thật sự những cái người trong tổ chức này chưa biết mặt nhau, và ông Kim và ông Tùng hai người lần đầu tiên gặp nhau tại tòa để chưa biết mặt nhau.
Xin được nhắc lại, ông Trần Anh Kim từng bị bắt và kết án tù. Lần gần nhất là vào tháng 7 năm 2009. Lúc đó ông bị bắt cùng đợt với thạc sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung. Đến tháng 12 năm 2009, ông bị tòa án tỉnh Thái Bình xử 5 năm 6 tháng tù, cũng với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ông ra tù vào đầu tháng Giêng năm ngoái. Ông được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải Helmut Hammett năm 2009. Những hoạt động đấu tranh cho dân chủ nhân quyền của ông Trần Anh Kim gồm khiếu kiện cùng những người dân bị oan ức phải lên đến Trung ương khiếu kiện, tích cực vận động các hội như Hội chống tham nhũng, Hội dân oan cũng như Khối 8406. Ông cũng tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam. Còn ông Lê Thanh Tùng từng là một cựu chiến binh và tham gia Khối 8106 từ năm 2007. Ông bị bắt rồi bị Tòa sơ thẩm Hà Nội kết án tù lần gần nhất là vào tháng 8 năm 2012 với mức án 5 năm tù giam. Nhưng sau đó tại phiên phúc thẩm vào tháng 11 năm 2012, án giảm còn 4 năm.
Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2016, 7 tổ chức phi chính phủ trên thế giới vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho blogger, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Một kiến nghị do Liên minh 7 tổ chức phi chính phủ đã được đệ nạp lên Ủy ban điều tra và bắt giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc, đánh dấu một năm nhà hoạt động nhân quyền, luật sư Nguyễn Văn Đài bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ. Ông Nguyễn Văn Đài đã bị bắt giữ khi đang trên đường đi gặp các đại biểu Liên minh châu Âu, tham cuộc đối thoại nhân quyền với Hà Nội. Công sự của luật sư Nguyễn Văn Đài là bà Lê Thị Thu Hà cũng bị bắt cùng thời điểm và cùng bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Trong bản lên tiếng phổ biến ngày 16 tháng 12 năm 2016, Liên minh 7 tổ chức phi chính phủ, trong đó có Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, Văn Bút Quốc tế, Đảng Việt Tân và một số tổ chức bảo vệ nhân quyền của thế giới nói rằng, chính phủ Việt Nam tiếp tục im lặng về tiến trình điều tra không có dấu hiệu xét xử luật sư Nguyễn Văn Đài. Liên minh 7 tổ chức phi chính phủ cho rằng, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giam luật sư Nguyễn Văn Đài giữa cuộc đàn áp rộng lớn nhằm nhắm vào giới bloggers và những nhà hoạt động bày tỏ quan điểm chính trị của mình. Nhiều nhà đấu tranh đã bị bắt giữ trong thời gian qua, như bác sĩ Hồ Hải, các ông Nguyễn Hữu Quốc Duy, Nguyễn Hữu Thiên Ân và bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thường được biết dưới tên blogger Mẹ Nấm.
Cũng liên quan tới vấn đề nhân quyền và bắt giam tùy tiện ở Việt Nam, hôm 13 tháng 12 năm 2016, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Joe Lofgren đã gửi một bức thư thứ nhì cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 10 năm 2016 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ngoài việc lên tiếng về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, sau khi xảy ra thảm họa Formosa, blogger Mẹ Nấm sử dụng blog cá nhân phê bình cách xử lý yếu kém của chính quyền Việt Nam trong thảm họa môi trường do nhà máy gang thép Formosa gây nên. Đây cũng là vấn đề mà các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ cũng như cộng đồng thế giới đã bày tỏ sự quan tâm. Trong thư, dân biểu Joe Lofgren kêu gọi chính phủ Việt Nam cần tuân thủ các chuẩn mực nhân quyền quốc tế mà Việt Nam cam kết. Được biết, trong lá thư thứ nhất, đề ngày 14 tháng 10 năm 2016, đồng ký tên bởi dân biểu Joe Lofgren và dân biểu Michael Horner. Cả hai đã cảnh báo rằng nếu Việt Nam muốn tìm kiếm quan hệ ngoại giao sâu đậm với Hoa Kỳ, thì việc sử dụng Điều 88 hay những điều luật ngăn cấm tự do ngôn luận, bất đồng chính kiến sẽ làm ảnh hưởng nguy hại đến mối bang giao.
Mưa lũ kéo dài trên diện rộng ở miền Trung Việt Nam đã làm 9 người chết, 4 người mất tích, một số người bị thương. Ngoài ra, giao thông liên lạc ở tỉnh bị gián đoạn, trong khi nhiều thành phố bị ngập và người dân chèo xuồng trên đường phố. Tin ghi nhận tình trạng xả lũ vì đầy hồ chứa của hàng loạt đập thủy điện, càng làm cho phía hạ du ngập lụt trầm trọng. Bình Định là tỉnh chịu nhiều thiệt hại trong đợt mưa lũ hiện nay, với 6 người chết, 4 người mất tích. Đây là đợt lũ thứ tư mà tỉnh này phải đối phó kể từ đầu tháng 11 đến nay. Tin ghi nhận mưa lớn trong 3 ngày 13, 14 và 15, với tổng lượng mưa từ 300 đến 500 mm, đẩy lũ các sông lên nhanh ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Bình Định có tới 30 phường xã của 7 huyện và thành phố bị ngập, chia cắt.
Tin ghi nhận thành phố Quảng Ngãi và các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Đức Phổ và Mộ Đức đều bị ngập vì mưa lũ. Khoảng 14.000 hộ dân bị ngập sâu trong lũ từ 0,5 mét tới 1,5 mét. Chính quyền đã di rời khoảng 2.000 hộ dân. Ngoài ra, tỉnh Phú Yên có 17 xã, thị trấn ngập lụt và chia cắt. Cục Quản lý Đường bộ 3 cho biết, từ 22 giờ đêm ngày 15 tháng 12 đến sáng nay ngày 16 tháng 12, nhiều đoạn đường tại Đèo Cả qua tỉnh Phú Yên và tuyến quốc lộ 1A qua huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa bị sụt lở, bị lũ làm ách tắc giao thông. Trong tình hình này, 7 đoàn tàu với gần 1.500 hành khách đang bị mắc kẹt tại khu vực hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Ngành đường sắt đang khẩn trương sửa chữa đường ray. Trong diễn biến liên quan, hôm nay Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh nghiêm túc khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, cũng như phải hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ trong các đợt tháng 11 và tháng 12 hiện nay.
Tiền bồi thường cho nạn nhân thảm họa môi trường do Formosa gây nên phải được đến tay người dân trước ngày 25 tháng 12 năm nay. Bên cạnh đó, một nhiệm vụ cấp bách là phải giải quyết lượng hải sản tồn kho để dân đưa ra tiêu thụ. Ngoài ra, phải sớm công bố biển miền Trung và hải sản miền Trung đã hoàn toàn sạch, số hải sản nhiễm độc đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Đó là những chỉ đạo mà ông Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đưa ra và được công bố trên trang mạng của Chính phủ Hà Nội vào ngày hôm nay. Tin cho biết là Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ vào ngày hôm qua làm việc tại tỉnh Quảng Bình, hôm nay Tổ có làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh.
Cũng như tại Quảng Bình, Tổ công tác tiến hành kiểm tra một số kho đông lạnh hải sản và đến tại xã Thạch Kim giám sát việc tiêu hủy gần 300 tấn hải sản tồn động, bị xét nghiệm, nhiễm các loại kim loại nặng như phenol, cadimi. Tại Hà Tĩnh, ông Mai Tiến Dũng nhắc lại chỉ thị tỉnh này phải hỗ trợ ngay tiền bồi thường cho thảm họa môi trường Formosa cho ngư dân và tiểu thương. Ông này yêu cầu chính quyền địa phương đến trước Tết âm lịch Đinh Dậu. Tại tỉnh này không còn cá bị nhiễm độc. Từ đầu tháng 4 vừa qua, nhà máy gang thép Hưng Nghiệp Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh xả hóa chất độc hại trực tiếp ra biển gây nên thảm họa môi trường, hải sản chết hàng loạt, dọc theo 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Philippines sẽ không phản đối biện pháp quân sự hóa tại các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo ở khu vực quần đảo Trường Sa. Bộ trưởng Ngoại giao của chính quyền Manila là ông Perfecto Yasay cho biết như vừa nêu trong ngày hôm nay, khi Philippines đang có những nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Phát biểu của Ngoại trưởng Philippines được đưa ra với báo giới ở Singapore nhân chuyến viếng thăm chính thức của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đến Tiểu quốc Sư tử. Lời lẽ của Bộ trưởng Ngoại giao Perfecto Yasay đưa ra hôm nay bị cho là tương phản với phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana vào ngày hôm qua. Theo đó, thì người đứng đầu ngành quốc phòng chính phủ Manila bày tỏ quan ngại trước những hành động mới nhất của Bắc Kinh tại quần đảo Trường Sa. Mỗi hôm thứ Tư vừa qua, nhóm sáng kiến minh bạch hàng hải thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ, cho công bố báo cáo nói Trung Quốc đã bố trí hệ thống phòng không và chống tên lửa tại 7 đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang quản lý tại Trường Sa.
Trong khi đó, tin ghi nhận được cho biết hôm nay, lực lượng tuần duyên hai nước Philippines và Trung Quốc ra thông cáo chung sau đợt gặp nhau lần đầu tiên và đồng ý tiến đến hợp tác về hàng hải. Thông cáo chung được đưa ra sau hai ngày họp ở thủ đô Manila. Theo đó, tuần duyên Trung Quốc và Philippines cho rằng đây là một mốc quan trọng vì mở ra đối thoại cho lực lượng của hai nước đang có tranh chấp lãnh hải tại khu vực biển Tây Philippines hay Biển Đông mà Việt Nam thường gọi. Phát ngôn nhân Ahmad Balio của lực lượng tuần duyên Philippines cho biết, vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa hai phía không được đề cập đến trong hai ngày họp vừa qua. Đây chỉ là gặp để xây dựng niềm tin và hoạt động này diễn ra nhờ kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Rodrigo Duterte hôm tháng 10 vừa rồi. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Manila được đánh giá là nồng ấm lên kể từ khi ông Rodrigo Duterte lên nắm quyền tại Philippines từ hồi cuối tháng 6 năm nay.
Cũng liên quan đến quân sự, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã thực hiện cuộc tập trận bắn đạn thật đầu tiên ở Đông Bắc biển Bột Hải, sát với hải phận Hàn Quốc. Bản tin do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc phổ biến tối hôm nay cho hay, cùng với tàu sân bay Liêu Ninh còn có 10 chiến hạm và nhiều chiến đấu cơ thực hiện cuộc tập trận sử dụng cả tên lửa. Tin này cũng được Hải quân Trung Quốc phổ biến trên mạng, nói rõ đây là lần đầu tiên tàu sân bay của Trung Quốc tham dự một cuộc tập trận bắn đạn thật. Liêu Ninh là tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Hoa Lục. Cuối năm ngoái, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo đang thiết kế chiếc thứ nhì, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Sau hai ngày thảo luận tại Tokyo, Thượng đỉnh Nhật-Nga đã kết thúc hồi chiều nay với hơn 60 hợp đồng hợp tác phát triển kinh tế, nhưng không giải quyết được vụ tranh chấp chủ quyền những hòn đảo mà Nhật nói là bị Nga chiếm giữ từ Thế chiến thứ hai. Bản tuyên bố chung được công bố sau Thượng đỉnh cho thấy hai chính phủ đồng ý sẽ khởi đầu cuộc thảo luận, có thể dẫn đến việc cùng khai thác kinh tế ở quần đảo Kurin mà Nga chiếm giữ từ năm 1945 đến giờ, cho dù phía Nhật Bản nói chủ quyền quần đảo này thuộc về mình. Trong cuộc họp báo ngay sau đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều nói rằng đã có những bước tiến quan trọng nhưng không thể một sớm một chiều giải quyết được vụ tranh chấp chủ quyền. Theo lời Tổng thống Putin, hợp tác phát triển kinh tế sẽ giúp đặt nền tảng cho quan hệ Tokyo và Moscow, giúp hai quốc gia tiến gần, hiểu biết nhau hơn trước khi bàn thảo về những vấn đề khác.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, Quốc hội Thái Lan mới thông qua đạo luật cho phép chính phủ được rộng quyền kiểm soát tất cả những trang mạng xã hội, kể cả quyền đóng cửa những trang mạng chuyển tải những bài viết mà nhà nước xem là có thể gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia hay tạo bất ổn xã hội. Luật cũng cho phép chính phủ có quyền bắt giữ những người phổ biến bài vở, tin tức trên mạng có nội dung xấu. Người vi phạm có thể là án tới 5 năm tù. Đạo luật vừa được thông qua ngày hôm nay còn có điều khoản cho phép chính phủ được quyền đòi các công ty cung cấp dịch vụ Internet phải khai báo hoạt động của người sử dụng mà không cần phải xin trác tòa. Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đã lên tiếng phản đối, cho rằng luật này được chính phủ quân sự lâm thời soạn thảo với mục đích giới hạn quyền tự do bày tỏ quan điểm của người dân. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha bác bỏ cáo buộc này, nói rằng song song với trách nhiệm bảo vệ quyền tự do phát biểu của người dân, chính phủ còn có trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia. Theo thủ tục, sau khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua, đạo luật sẽ được đệ trình cho nhà vua để ký ban hành.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org /Vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Bây giờ là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh đọc báo trên mạng do Nam Nguyên phụ trách. Xin được nhường lời lại cho anh Nam Nguyên.
Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn hôm 14 tháng 12, 2016 nhìn nhận quản lý nhà nước yếu kém và không chủ động trong lĩnh vực truyền thông báo chí. Có chức vụ đảng là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã phát biểu như vừa nêu tại hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017 của các đơn vị thuộc quyền gồm Cục Báo chí, Cục Thông tin Đối ngoại, Vụ Thông tin Cơ sở, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử. Câu chuyện quản lý nhà nước diễn ra trong bối cảnh báo chí dòng chính có tới 50 đơn vị dính líu vào chiến dịch truyền thông bẩn mang tên Nước mắm nhiễm độc. Chiến dịch này được mô tả là do báo Thanh niên và Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Vinastat cầm trịch. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, một nhân vật bảo thủ, lần đầu tiên được dư luận khen ngợi vì đã nhanh chóng dẹp loạn báo chí. Theo VN Express, bản tin trên mạng ngày 6 tháng 12, 2016, Bộ Thông tin Truyền thông đã thu hồi thẻ nhà báo của hai lãnh đạo báo Thanh niên là Phó Tổng Biên tập Đặng Ngọc Hoa và Tổng Thư ký Võ Khối của tờ báo. Trước đó ngày 21 tháng 11 năm 2016, có đến 50 cơ quan báo chí dòng chính, đứng đầu là báo Thanh Niên bị phạt 200 triệu đồng, báo Người Tiêu Dùng 50 triệu đồng, còn các báo khác từ mức 40 triệu tới thấp nhất là 10 triệu. Có thể nói, hầu hết các báo giấy và báo điện tử lớn ở Việt Nam đã rơi vào vũng lầy truyền thông bẩn. Tiến sĩ Phạm Chi Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền cho rằng, một số báo chí từng được gọi là báo chí cách mạng, giờ đây chạy theo chủ nghĩa kim tiền và truyền thông bẩn mượn danh ý thức hệ. Theo lời nhân vật từng được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đưa vào danh sách 100 anh hùng truyền thông thế giới năm 2014, thì những tờ báo dính vào vụ truyền thông bôi bẩn nước mắm truyền thống đã có được những hợp đồng quảng cáo béo bở. Một số nhà báo trực tiếp nhận tiền để giúp một đại công ty nước mắm công nghiệp giành chiếm thị trường 200 triệu lít nước mắm một năm, mà phần lớn đang nằm trong tay các nhà làm nước mắm truyền thống Quốc Hồn, Quốc Túy. Từ Sài Gòn, tiến sĩ Phạm Chí Dũng tiếp lời.
Cái việc này nó cho thấy là giới truyền thông nhà nước, một bộ phận lớn ở trong giới truyền thông nhà nước không những vô cảm mà họ thẩm dính dáng vào những cái vụ chia bất hợp pháp, và đáng kể hơn là đặt trên đầu kỷ luật, trên đầu nước mắm truyền thống. Gần đây báo chí trong báo giấy họ xôn xao về chuyện, tức là có một nhà báo bị khám nhà, bị công an khám nhà và tìm thấy tới 168 tỷ đồng tiền mặt ở trong nhà của người nhà báo đó, cùng với là thắng của sổ đỏ, tức là cái giấy sở hữu nhà. Thì tôi nghe chuyện này tôi ngạc nhiên lắm, tôi không thể tưởng tượng là có một số tiền tới khoảng hơn 7 triệu đô la tiền mặt, tính ra 168 tỷ đồng nằm trong nhà một nhà báo. Và người ta còn khẳng định với tôi rằng ở Hà Nội đó là cái chuyện hết sức bình thường. Đây là tình hình thực tế. Từ cái đó mà cho thấy rằng cái truyền thông ở Việt Nam nó đã bị suy thoái hoàn toàn.
Trên thực tế, truyền thông báo chí Việt Nam thuộc về nhà nước, do nhà nước lãnh đạo và quản lý, cho dù cơ quan chủ quản có thể khác nhau về danh hiệu. Đáp câu hỏi về khả năng có sự buông lỏng quản lý trong vụ bê bối truyền thông bất lương, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Tôi nghĩ rằng là luật báo chí vừa rồi cũng đã sửa đổi rồi. Do đó thì những cái người mà đứng làm sai việc này đó là họ không thực hiện đúng cái chức năng của báo chí là phản ánh cái dư luận xã hội. Và những cái người làm sai đó là cơ quan quản lý nhà nước đó, của Việt Nam đã căn cứ vào luật báo chí đã xử lý. Như vậy đây là một cái trò mà người ta không đồng ý, nhiều dư luận xã hội đã lên án. Cho nên cái xử lý mạnh tay vừa rồi đó, đó là cái lời cảnh báo đối với những cái người làm báo là không chân chính. Và thông qua cái câu chuyện này đó thì pháp luật của Việt Nam cũng cần phải sửa những cái quy định, những cái kẽ hở, ví dụ như luật cạnh tranh cũng phải sửa lại để cho có một cái sự cạnh tranh lành mạnh. Về phía các cái nhà báo đó thì tôi nghĩ rằng luật pháp không khuyên vị bất kỳ một ai, họ có những cái sai phạm thì phải xử lý một cách nghiêm minh, và cũng đã công khai cái việc đó là mấy chục cái tờ báo đó như anh biết đó.
Các nhà sản xuất nước mắm truyền thống bày tỏ thái độ bất bình khi báo chí do nhà nước quản lý lại tiếp tay trở thành công cụ cho kẻ xấu, cạnh tranh bất chính. Kỹ sư Lê Anh, chủ hãng nước mắm truyền thống Lê Gia ở Thanh Hóa, mô tả nước mắm truyền thống làm bằng cá, đặc biệt cá cơm, ủ chượp với muối trong thùng gỗ, thời gian lên men từ 18 tháng tới 24 tháng mới cho ra sản phẩm nước mắm. Còn nước mắm công nghiệp được cho là sử dụng một lượng nhỏ nước mắm truyền thống, rồi pha loãng và cho thêm các phụ gia khác. Vẫn theo lời ông Lê Anh, vừa rồi truyền thông bất lương trở thành công cụ cho một đại công ty nước mắm công nghiệp muốn xoán đoạt thị trường của nước mắm truyền thống, sản phẩm quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Kỹ sư Lê Anh đặt vấn đề về trách nhiệm quản lý nhà nước. Ông nói.
Nếu như tôi nhớ không nhầm thì Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông thì có nêu ra những cái bất cập trong việc quản lý ở báo chí. Tôi nghĩ rằng là bây giờ thì cũng rất may là ngoài cái thông tin các tờ báo lớn thì ngoài ra thì còn mạng xã hội, còn các thông tin trên Internet nên là mọi thứ nó được cân bằng hơn. Tuy nhiên là cái sức mạnh của báo chí cũng như sự quản lý thì nó chi phối, và trách nhiệm của cơ quan quản lý thì cũng rất quan trọng. Thì chúng tôi là rất mong muốn là báo chí cũng như là các cái cơ quan truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước thì hãy quản lý để làm sao để thông tin nó không bị nhiễu loạn và nó không bị có những thế lực đứng phía sau để làm nhiễu loạn vì mục đích không trong sáng, mục đích không lành mạnh.
Trả lời chúng tôi, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nói rằng khủng hoảng truyền thông bẩn về vụ nước mắm nhiễm độc không phải là biểu hiện của tự diễn biến, tự chuyển hóa trong giới báo chí, mà nó phản ánh một thực tế khác. Ông nói,
một số người bạn của tôi bên trong báo giới nhà nước thì cũng nói thẳng thôi, họ nói thẳng với tôi và thường bất chính thả thất toàn. Cái nhìn vào quan chức ăn thế nào, báo chí ăn chẳng cái gì so với quan chức cả. Anh thử là cứ thế thoải mái mà ăn.
Vietnamnet đưa tin về hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, dẫn lời Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng cần lấy sự ổn định của báo chí làm mục tiêu quản lý, báo chí phải ở trong khuôn khổ hoạt động đúng pháp luật. Bộ Thông tin Truyền thông không lấy việc xử phạt làm thành tích. Giáo sư Trần Hữu Dũng, chủ trang mạng Việt Study ở Hoa Kỳ, khi đưa tin về hoạt động vừa nêu, đã bình luận vui rằng cách quản lý tốt nhất cho ông Trương Minh Tuấn là đóng cửa tất cả các báo chí, trừ lại báo Nhân dân. Trong khi đó, tiến sĩ Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn nói với chúng tôi là đã quá muộn để Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chấn chỉnh quản lý, làm sạch làng báo. Bởi vì theo lời nhà báo tự do, sâu thẳm bên trong làng báo đã hình thành những tổ hợp khá vững chắc, liên kết với những nhóm quyền lực chính trị đứng sau lưng một nhân vật quyền lực nào đó. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASEASAT-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 22 và 25 m để nghe tiếp chương trình của AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh chương trình tối thứ Sáu ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, truyền đi từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, tin đồn đổi tiền từ 3 tuần qua vẫn âm ỉ trên thị trường và dân chúng Việt Nam, bất kể chính phủ đã từng rất nhiều lần khẳng định đây chỉ là tin đồn nhảm và không có cơ sở. Mặt Lâm phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng từ Hoa Kỳ và hiện là cố vấn cấp cao của Tổng Giám đốc và Kinh tế trưởng của Ngân hàng Việt Nam Thương tín Vietbank tại Sài Gòn để tìm hiểu thêm chi tiết về tin đồn này có thể thành hiện thực hay không. Trước tiên, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho biết nhận xét của ông.
Thứ nhất là không phải chỉ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lo lắng về vấn đề mà tin đồn đổi tiền đâu. Và rất nhiều người dân khi mà họ nói chuyện với tôi thì họ cũng đã hỏi tôi là cái việc mà đổi tiền đó thực hư như thế nào. Và một vài người bạn của tôi cũng đã bỏ tiền đi mua vàng. Nhưng mà rõ ràng là cái giá vàng ngày hôm nay rớt xuống như thế này thì những người đó đang lỗ. Mà cái chuyện đổi tiền đã chưa thấy xảy ra. Thế thì theo một số những cái phân tích của tôi thì cái việc đổi tiền có lẽ là không có cơ sở. Thứ nhất là nếu mà đặt cái vấn đề mục đích của đổi tiền trong lúc này thì chúng ta có thể tự hỏi tại sao lại phải đổi tiền lúc này. Nếu mà đổi tiền để mà chống tham nhũng thì cũng có thể là một lý do. Hoặc là đổi tiền để mà điều chỉnh cái mệnh giá như một vài quốc gia đang làm là có những cái mệnh giá của nó quá nhỏ, bây giờ đưa ra cái mệnh giá rất to để cho nó phù hợp. Hoặc là ngược lại có những quốc gia có những cái đồng tiền cái mệnh giá quá lớn thì hàng triệu đồng thì bây giờ phải đổi lại cho một cái đơn vị cho nó hợp lý. Rồi cũng có người đặt ra cái vấn đề là liệu rằng cái vấn đề mà đổi tiền nước này nó có phải như là vào cái năm 80 khi mà mình hạn chế, khi mà chính phủ bắt đổi tiền nhưng mà lại hạn chế cái số tiền có thể đổi để mà cái kiểu mà tịch thu tài sản. Thế thì với tất cả những cái đó, tôi nhìn lại trong nền kinh tế hiện tại thì tôi không thấy có những cái lý do gì để có thể đổi tiền. Thứ nhất là về vấn đề tham nhũng. Thật sự ra ngày hôm nay người ta tham nhũng với nhiều hình thức tinh vi hơn là ngày xưa chỉ có giữ tiền mặt. Ngày hôm nay họ có bất động sản, họ có thể có ngoại tệ, họ có thể có chứng khoán, họ có thể có cả những cái tài sản khác và không phải là chỉ có tiền mặt. Thành ra bây giờ dùng biện pháp tiền mặt để mà chống tham nhũng thì tôi nghĩ rằng không hiệu quả. Cái thứ hai nữa, đổi tiền vì mệnh giá thì hiện tại tôi thấy những cái mệnh giá của tiền Việt Nam là có những cái tiền xu thì tiền xu chẳng ai họ thoái hòa tới thì chẳng ai dùng cái tiền xu cả. Mặc dù là nó vẫn còn đâu đó lưu hành ở đất nước Việt Nam đấy. Rồi đồng giấy thì với cái mệnh giá như thế tôi thấy rằng không có vấn đề gì cần phải thay đổi mệnh giá cả. Thành ra vấn đề mà thay đổi mệnh giá thì tôi thấy không có cơ sở. Rồi bảo là dùng tiền đó để mà có thể quốc hữu hóa tài sản thì tôi nghĩ rằng hiện tại thì Việt Nam có lẽ không cần cái vấn đề mà quốc hữu hóa bởi vì tại Việt Nam đi vào một cái nền kinh tế thị trường chấp nhận người giàu ở Việt Nam và khuyến khích người dân có tài sản lưu trữ tài sản tích lũy tài sản. Thành ra tôi thấy là những cái lý do mà đổi tiền tại thời điểm này thì tôi thấy không có cơ sở. Ngay cả trong cuối tuần vừa rồi tôi có một cái cuộc hội thảo ở ngoài Thanh Hóa thì có trong đó những người tham dự, những diễn giả thì có cả đại diện của Ngân hàng Nhà nước và tôi đã trực tiếp hỏi Ngân hàng Nhà nước là có vấn đề đổi tiền hay không và viên chức của Ngân hàng Nhà nước cho biết rằng chuyện đó không có.
Thưa tiến sĩ, chắc ông còn nhớ trước đây thì Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đó đã lên tiếng cho rằng cần huy động vàng cho dân chúng để mà phát triển. Điều này gây hoang mang cho nhiều người và phải chăng có nguyên nhân sai gần nào đó trong tin đồn đổi tiền lần này hay không thưa ông?
Tôi không nghĩ là có một cái sự liên quan. Tôi không nghe những người mà họ lo lắng về vấn đề đổi tiền thì họ có nhắc đến vấn đề vàng. Tôi không thấy có cái sự tương quan. Tuy nhiên đúng là chính phủ cũng đang quan tâm đến các vấn đề mà làm sao mà kéo được hàng nghìn tấn vàng, hàng trăm tấn vàng ngoài kia còn nằm ở trong dân chúng, nó được chôn dưới gầm giường, rồi nó được chôn ở trong sân nhà, rồi nó nằm ở trong tủ két của người dân. Và cái số vàng đó nếu mà nó nằm một cách im lặng ở trong tủ sắt hoặc là dưới gầm giường của người dân thì nó là một cái sự lãng phí, trong khi mà mình có thể dùng cái số vàng đó để vay vốn của nước ngoài, vay nước ngoài dùng cái số vàng đó để bảo đảm cũng như là có thể đi vào sản xuất kinh doanh. Thế thì chính phủ rất quan tâm đến vấn đề làm sao mà có thể kéo được cái số vàng ra. Thì cái trong thời gian vừa rồi chính tôi cũng là người mà đóng góp rất nhiều trong cái vấn đề, những ý kiến trong cái vấn đề làm sao mà có thể kéo được hàng trăm tấn vàng đó ra để mà sử dụng, thì tôi đã đề nghị là cái vàng đó có thể được huy động nếu mà ngân hàng trung ương, ngân hàng nhà nước là cái người đứng ra phát hành chứng chỉ vàng và huy động cái vàng đó và trả lãi trên cái số vàng đó, rồi bên cạnh đó thì lập một cái sàn giao dịch vàng để mà tất cả những cái hoạt động giao dịch vàng được thông thoáng, được minh bạch trên thị trường vàng. Thì đó là cái đề nghị của tôi, nhưng mà bảo rằng là vì chính phủ lo lắng vấn đề mà làm sao kéo được cái số vàng đó ra khỏi dân, và bây giờ có vấn đề đổi tiền thì thật sự tôi không nghe nói ở trong nước là có cái sự tương quan đó, và tôi cũng không nhìn thấy cái sự tương quan là tại sao có thể kéo được cái số vàng đó bằng cách là đổi tiền.
Với sự hiểu biết của tiến sĩ đang làm việc trong nước đó, thì nếu người dân tiếp tục sống trong tin đồn như thế này, thì chắc chắn một ngày nào đó thì kinh tế sẽ gặp phản ứng một cách tiêu cực. Theo ông, chính phủ cần có biện pháp nào làm cho người dân tin rằng không có chuyện đổi tiền xảy ra, thay vì lo bắt giữ hay bịt miệng tin đồn ạ?
Làm sao mà chính phủ có thể ngăn chặn được cái tin đồn này hoặc là triệt tiêu được cái tin đồn này? Tôi nghĩ rằng cái hành động như chính phủ Việt Nam đã làm, là ngay cả thủ tướng chính phủ cũng đã ra mặt để nói về cái vấn đề mà đổi tiền là không có căn cứ. Rồi ngân hàng nhà nước cũng đã lên tiếng về cái chuyện này, phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng đã lên tiếng về cái chuyện này. Và trên các báo chí thì ngân hàng nhà nước cũng đưa ra cái thông điệp là cái chuyện đổi tiền là không có căn cứ. Thế thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái đó ngân hàng nhà nước nên tiếp tục có một cái chính sách tuyên truyền rộng rãi để mà cho người dân hiểu được là cái vấn đề đổi tiền là không có cơ sở và không xảy ra trong lúc này. Ngoài ra tôi nghĩ rằng cái vấn đề chính để cho người dân họ an tâm không những là lúc này không có tin đồn, và có thể những cái tin đồn thất thiệt khác nó sẽ xảy ra. Cái vấn đề chính là làm sao tạo cho người dân được cái sự tin tưởng vào cái tiền đồng Việt Nam.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ đã giúp chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn này.
Xin cảm ơn ông.
Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu và anh Mạc Lâm. Cũng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thưa quý vị, truyền thông trong nước trích dẫn lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận nợ xấu là vấn đề nghiêm trọng và chính phủ Hà Nội mong muốn Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tài chính Quốc tế giúp xử lý nợ xấu một cách thực chất. Điều này có phải là một giải pháp lâu dài và thích hợp cho thực tế của hệ thống ngân hàng hiện tại ở Việt Nam hay không? Cát Linh tìm hiểu và trình bày sau đây.
Nói về vấn đề này, nguyên Vụ trưởng Vụ Tài khoản Quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên Hiệp Quốc, ông Vũ Quang Việt, từ New York cho biết, các tổ chức quốc tế đó luôn có những điều kiện và những đòi hỏi cần phải thực hiện.
Một trong những lý do mà Việt Nam đưa có nợ xấu, nhà nước nợ quá nhiều, là vì tiêu quá nhiều. Thì vì vậy như vậy, đó, nếu mà muốn mượn tiền từ IMF, World Bank hay này vân vân này kia thì việc mà họ sẽ đưa cái điều kiện là các anh phải cắt giảm, nếu các anh không cắt giảm thì chúng tôi sẽ cắt ngay cái tiền vay cho vay, tức là bản thân anh là nằm ở trong cái cuộc khủng hoảng, và khi như vậy là anh sẽ mất quyền chủ động, anh sẽ mất một số những cái tính độc lập của cái hệ thống của anh. Vậy thì anh có muốn cái điều đó hay không, hay là anh tự anh giải quyết lấy cho anh?
Trong cuộc khủng hoảng năm 1997 về tài chính ở châu Á, các nước chịu ảnh hưởng gồm Indonesia, Thái Lan, Malaysia, thì Malaysia là nước không chấp nhận tiền tài trợ từ IMF. Kết quả dẫn đến là Malaysia là quốc gia chịu khủng hoảng ít nhất và phát triển trở lại nhanh nhất. Dựa theo tình trạng hiện tại của hệ thống ngân hàng Việt Nam, chuyên gia Vũ Quang Việt khẳng định, ông không nghĩ rằng mong muốn của chính phủ Hà Nội về việc Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC giúp xử lý nợ xấu sẽ là một giải pháp tốt. Vì theo ông, không phải Việt Nam không có khả năng xử lý, mà vấn đề hoàn toàn nằm ở khung chính trị. cũng tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam VDF diễn ra ở Hà Nội ngày 12 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Ngân hàng Phát triển Châu Á, gọi tắt là ADB, và một số đối tác tư nhân trong nước đang có kế hoạch mua lại một số ngân hàng yếu kém của Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng Phúc cũng nói thêm là có thể giới thiệu cho những đối tác khác để hỗ trợ Việt Nam trong việc xử lý nợ xấu cũng như các ngân hàng yếu kém. Tuy ngân hàng ADB chưa lên tiếng xác nhận vấn đề này, nhưng phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gây sự chú ý và bàn luận đối với những nhà kinh tế trong và ngoài nước. Chuyên gia ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, khi trả lời phỏng vấn báo Doanh nghiệp trong nước, đã bày tỏ sự ủng hộ với kế hoạch của ADB. Ông giải thích, nếu ngân hàng nhà nước bỏ tiền ra mua một ngân hàng thương mại yếu kém với giá không đồng, thì nó sẽ trở thành một gánh nặng cho ngân hàng nhà nước, cũng như trở thành gánh nặng cho cả quốc gia. Theo ông Nguyễn Trí Hiếu, ADB không phải là ngân hàng thương mại, mà có cơ chế hoạt động như một cơ quan tài chính đại diện cho việc hỗ trợ nguồn vốn cho các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Thế nên, ông cho rằng việc ADB có kế hoạch mua lại các ngân hàng yếu kém ở Việt Nam là một đề xuất tuyệt vời. Tuy nhiên, một ý kiến khác của ông Vũ Quang Việt cho rằng,
tôi nghĩ là cái này là đi ngược lại với lại cái chủ trương của ngân hàng ADB hay là của World Bank. World Bank hay ngân hàng ADB đại khái cũng giống nhau kìa. Tức là họ cho chính quyền vay. Và thường thường như vậy thì nó người ta nhìn vào thì người ta sẽ hành động ở trên cái cơ sở giúp cái nền kinh tế của các nước đang phát triển và có thu nhập thấp phát triển lên để mọi người được hưởng, chứ bản thân những cái ngân hàng này không làm cái nhiệm vụ đi kinh doanh để tạo lãi.
Nhận định này tương đồng với ý kiến của chuyên gia tài chính Bùi Kiên Thành khi trả lời Đài Á Châu Tự Do trước đây.
Cái điều đấy chúng ta phải chờ xem những công ty cho chính xác và cho chi tiết. Chứ tôi không thấy ADB là một cái tổ chức quốc tế có cái nhiệm vụ gì mà đi mua lại một ngân hàng yếu kém của Việt Nam. Có lẽ là thông tin chưa có đầy đủ, chưa có chính xác. Vai trò của ADB trong cái vấn đề mà giúp cho Việt Nam tái cấu trúc lại hệ thống ngân hàng, cho phải chờ xem, tôi chưa có cái ý kiến gì cả.
Ngân hàng nhà nước Việt Nam mua lại những ngân hàng yếu kém, có nợ xấu để tránh tình trạng ngân hàng bị phá sản là hoàn toàn đúng với hệ thống phổ quát của pháp luật ngân hàng, là việc bình thường đối với cách làm việc của các ngân hàng trên thế giới. Tuy nhiên, ông Vũ Quang Việt đưa ra một vấn đề cho thấy rằng Việt Nam đã đi sai với quy trình thực hiện.
Có những một theo trường hợp tôi quên cái tên ngân hàng đó rồi, nhưng mà có một ngân hàng được nhà nước mua với giá zero đồng, nhưng mà toàn bộ những cái người mà tổ chức cái ngân hàng đó, tức là owner của những ngân hàng đó, vẫn tiếp tục quản lý ngân hàng đó. Có nghĩa là như vậy là nhà nước rút bản thân những anh tư nhân đó, rồi anh tư nhân đó, anh ấy sau anh có lời, và như vậy đó thì hoàn toàn là nhà nước làm thay cho tư nhân. Cái đó là hoàn toàn là sai trái.
Dựa theo cách phân tích của chuyên gia Vũ Quang Việt, nếu nhà nước đã mua lại ngân hàng yếu kém có nợ xấu với giá không đồng, thì ngân hàng đó thuộc về nhà nước. Không còn một người nào ở ngân hàng đó có cổ phiếu. Tất cả thuộc về nhà nước và nhà nước làm chủ, trở thành ngân hàng nhà nước.
Tại sao nhà nước phải làm như vậy? Vì như thế này, là vì đó là có nhiều người họ bỏ tiền vào ngân hàng. Thì không lẽ là nếu mà cái ngân hàng nó phá sản thì những người bỏ tiền vào sẽ mất sạch. Để ra cái trường hợp như vậy đó thì hầu hết là các người ta sẽ lo sợ và sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái hệ thống ngân hàng khác nữa. Tức là người dân sẽ chạy ra lấy hết tiền và lúc giờ cái hệ thống tài chính sẽ sụp đổ. Do đó là nhà nước, đặc biệt qua ngân hàng trung ương sẽ có những hành động làm việc, nhưng mà phải làm việc đúng. Trong trường hợp như Việt Nam thì làm việc hết sức là sai trái.
Trong thời gian qua, để tránh tình trạng ngân hàng phá sản, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã mua lại 3 ngân hàng yếu kém với giá không đồng, gồm Ngân hàng Đại Dương, Ocean Bank, Ngân hàng Xây dựng, VNCP, và Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu, GP Bank. Điều này được rất nhiều chuyên gia kinh tế, ngân hàng nhận định đó không phải là một phương cách giải quyết tốt. Một trong những giải pháp mang tính vĩ mô theo chuyên gia Vũ Quang Việt, đó là Việt Nam cần thay đổi luật tín dụng, thay thế cho luật hiện hành, mà theo ông đã đưa đến tình trạng phá sản và yếu kém của nhiều ngân hàng hiện tại.
Theo truyền thống là có cái sự tách biệt giữa ngân hàng và công ty sản xuất phi tài chính. Còn ở Việt Nam đó, thì một cái công ty phi tài chính chẳng hạn như là tôi thí dụ như là dầu khí được quyền lập ra ngân hàng, một cái công ty xây dựng được quyền lập ra cái ngân hàng, và cái công ty và cái ngân hàng đó đó nó sẽ dùng đủ mọi cách để nó lấy tiền ký gửi để nó cho cái công ty anh em của nó hoặc là liên quan đến nó mượn tiền.
Vâng.
Thế thì đưa đến nợ xấu là chuyện bình thường đương nhiên, mà cái hệ thống ở Việt Nam nó không thay đổi đi đấy thì chắc chắn là không phá sản lần này, phá sản lần tới mà sẽ tiếp tục phá sản nữa.
Với những gì mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lên trong Diễn đàn Phát triển Châu Á ADB, có thể thấy tình trạng nợ xấu và các ngân hàng yếu kém đang là nỗi lo không chỉ của chính phủ, mà sẽ là những khó khăn cho người dân trong nước. Hệ thống ngân hàng Việt Nam và cả luật tài chính hiện hành, như những chuyên gia ngân hàng nhận định, cần phải có sự cải tổ lớn để có thể thay đổi thực trạng mà vẫn không mất quyền kiểm soát.
Thưa quý thính giả, những cơn mưa lớn cộng thêm nước xả lũ từ 12 đập thủy điện khiến nhiều nơi ở miền Trung ngập nặng, chưa kể lúa và hoa màu bị thiệt hại, sẽ gây nguy cơ thiếu thực phẩm trong thời gian tới. Thanh Trúc cập nhật tin tức về tình hình lũ lụt đang diễn ra này.
Mưa lớn gây ngập sâu trên diện rộng nghiêm trọng là tình trạng lũ lụt tại các tỉnh miền Trung từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Gia Lai. Đến ngày 14 vừa qua, hồ chứa tại các đập thủy điện miền Trung đạt dung tích nước 80-100%. Báo chí trong nước đưa tin 12 hồ thủy điện ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đang đồng loạt tháo nước khiến nhiều khu vực ở Hạ Du bị ngập nặng. Mưa lớn kéo dài trong đêm 14 đã làm quốc lộ 40B đoạn qua huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam bị sạt lở nặng. Đời sống cư dân bị đe dọa. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khu vực miền Trung, Tây Nguyên cho biết mưa lũ từ ngày 11 đến nay đã khiến 3 người chết. Bước sang ngày 15, dự báo khí tượng và thủy văn khuyến cáo mưa lớn vẫn tiếp tục. Tại Bình Định, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã có cuộc họp khẩn yêu cầu các địa phương triển khai phương án chuyển dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Thời gian di dời được chỉ thị phải kết thúc trước 7 giờ tối cùng ngày. Một nông dân ở Bình Sơn, Quảng Ngãi nói rằng nơi nào cũng ngập nước.
Các xã đều ngập thấy nước, ngập nhiều. Trái người cũng có, từ qua màu, ngập bắt nhiều. Hiện giờ nước ở trong bố đồng ba, nó nghe hành, bố rất chỗ nào cũng bị ảnh hưởng được.
Một cư dân khác ở Quảng Trị so sánh mức độ ngập sâu, ngập nông như sau.
Ở Quảng Trị đợt này mưa cũng khá nhiều, tuy nhiên vì là Quảng Trị hiện giờ không xả lũ. Các tỉnh khác thì có xả lũ, nhưng mà tại thời điểm này Quảng Trị nó không có xả lũ. Đảm bảo là không bị ngập lụt thiệt ở các tỉnh miền Nam và Trung Bộ mới bị tình trạng vừa mưa mà vừa xả lũ. Hiện tại là nước bây giờ là nước ở, chứ nó cũng không phải là nước lũ, gọi là tấm chấp mặt ruộng thôi, ruộng đã khai thác. Cái tình trạng nặng kia ở vào phía trong Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Nha Trang. Ở Huế thì ở thành phố nó cũng bị ngập luôn, hai bên bờ sông Hương đều ngập cả. Nếu mà tình hình mưa mà giữ ở mức cao như vậy, thì có lẽ là các đập sẽ tiếp tục xả lũ.
Việc 12 đập thủy điện miền Trung bắt buộc phải xả lũ cùng một lúc khiến người dân các vùng ngập lụt ở Hạ Du khốn khổ. Mực nước đang tiếp tục dâng cao tại Bình Định, Quảng Ngãi và Quảng Nam. Hậu quả là thời vụ trồng trọt cũng như chăn nuôi mùa đông của bà con bị mất trắng. Một viên chức huyện ở Quảng Nam không muốn nêu tên cho biết.
Đó đập tên nữa, xong bây giờ lên chín đập luôn, chín thủy điện, xong bông mọc, xong khe, xong bông hoa, vương đổ đất minh mọc, đất minh khe, tất lòng bình.
Đối phó cùng lúc với mưa lũ và lượng nước xả ra từ các đập thủy điện không phải là vấn đề của riêng Việt Nam mà của nhiều nước trên thế giới, là giải thích của giáo sư tiến sĩ khoa học Phạm Hồng Giang, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Hội đập lớn Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đập lớn Thế giới, giảng viên Đại học Thủy lợi Hà Nội.
Trên website của Hội đập lớn tôi đã có trao đổi một số lần rồi. Tôi chỉ nói thêm rằng thì đối với các hồ, nhất là các hồ lớn đều đã có các quy trình vận hành trong mùa mưa lũ. Và khi mà vận hành như vậy phải đảm bảo được làm sao giảm nhẹ được mức ngập lũ ở dưới hạ du khi một con nước về. đồng thời là cũng để đảm bảo được cái việc mà giữ nước để sử dụng trong mùa khô. Thế thì cái quy trình đó đã có. Thế và việc giữ nước, rồi xả nước như thế nào thì theo quy trình và đồng thời là có cái thông báo, có cái dự báo của khí tượng thủy văn để biết rằng trong thời gian sắp tới thì mưa lũ có như thế nào. Như vậy là mình phải theo quy trình đó để mà vận hành cái đập. Thế còn cái việc kiểm tra trong thời gian vừa qua chặt chẽ đến đâu thì cũng phải chờ có cái thông tin số liệu đầy đủ đã.
Đối với các đập thủy điện lớn có hồ chứa lớn, giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Giang nhấn mạnh quan trọng nhất là phải có dự báo tốt, phải có sự tính toán xả lũ trong hồ trước để có dung tích trống cho đợt lũ tiếp theo.
Theo cái đánh giá chủ quan của tôi thì tôi thấy rằng lượng lũ lớn và nó dồn dập, cái này cũng là có thể có cái ảnh hưởng nhất định của cái sự thay đổi về khí hậu. Nhưng dù sao thì cái việc an toàn của hồ cũng là quan trọng. Nếu mà có những biểu hiện không an toàn của đập thì phải xả để cho an toàn của đập. Đập mà không an toàn, nhất là các cái đập lớn thì sẽ làm cái thảm họa rất là lớn cho hạ du.
Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ nay đến ngày mai 17 tháng 12, Quảng Bình đến Ninh Thuận sẽ có mưa vừa và mưa to, nhưng từ Đà Nẵng đến Phú Yên sẽ có mưa rất to, khiến mực nước dâng cao trên các con sông những nơi này và gây ra lũ quét cũng như đất trùi. Hiện mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế và Phú Yên cũng đang lên nhanh.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra quý vị có thể gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn Ban và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tối mai.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.